Bunny Vlog xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã xem video. Nếu thấy video hữu ích xin hãy share, like, subscribe ủng hộ Bunny nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mở đầu chương trình tối 6 tháng 12 là thông điệp của Tổng thống Trump gửi ra lên án ông Biden đối phó với đại dịch cũng vô hạn. Tôi nghĩ rằng ông Biden đã được giao phó nhiệm vụ để diệt trừ coronavirus, mặc dù thực tế là trước đó ông ta cũng đã thất bại nặng nề với đại dịch H1N1. Chắc là tôi đoán điều đó không diễn ra quá tốt, vì người ta vừa thông báo rằng chúng ta đã gặp nhiều trường hợp hơn bao giờ hết. Sự khác biệt duy nhất là fake news, truyền thông tin vịt, không thích báo cáo sự thật. Họ là kẻ thù của nhân dân và không trung thực hơn bao giờ hết. Và thông điệp thứ hai Tổng thống Trump gửi ra đề cập đến gian lận bầu cử. Bất kỳ ai không nghĩ rằng không có gian lận bầu cử lớn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 hoặc là rất ngu ngốc hoặc rất tham nhũng. Và một thông điệp khác của Tổng thống Trump gợi ra, chia buồn với sự ra đi của vị anh hùng thế chiến thứ hai, ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 1996, đó là ông Bob Dole. Đã qua đời ngày 5 tháng 12, hưởng thọ 98 tuổi. Nước Mỹ được gì với những quyết định của Biden? Thứ nhất, Biden mở cửa đón dân nhập cư trái phép. Nước Mỹ nhận được thêm khoảng chục ngàn người nhiễm cúm Vũ Hán, trong số hơn 1,7 triệu người di dân bất hợp pháp. Ít nhất dân Mỹ sẽ phải tốn 34 tỷ đô một năm để nuôi họ, và không chỉ nuôi một năm mà nhiều năm. Thứ hai, Biden tấn công vào công nghiệp dầu khí của Mỹ. Sản lượng dầu khí của Mỹ giảm mạnh, Mỹ phải nhập khẩu dầu hỏa, làm cho giá xăng và khí đốt tăng 40%. Kẻ có lợi nhất là Nga và Iran, hai quốc gia thù địch hàng đầu của Mỹ. Trong khi đó, dân Mỹ phải trả thêm tiền cho năng lượng mà không biết đến ngày nào mới hết. Thứ ba, Biden ủng hộ tội phạm, trù dập cảnh sát, nạn cướp bóc hôi của diễn ra khắp nơi, cướp bóc ban đêm chán, rồi bây giờ chúng tụ tập kéo nhau cướp ban ngày. Kẻ có lợi nhất là bọn tội phạm, người thiệt hại nhiều nhất là dân lành, không kể màu da hay chủng tộc. Bây giờ tại nhiều thành phố dân chủ, muốn mua đồ tạp hóa, người dân phải lái xe qua các thành phố khác. Vì các nơi bán tạp hóa đóng cửa dọn đi, San Francisco là một điển hình. Biden tháo chạy tán loạn khỏi Afghanistan, bỏ lại nhiều tỷ đô la vũ khí, chiến cụ cho bọn khủng bố. Kẻ có lợi nhất là bọn khủng bố. Nhiều ngàn tên đã thoát khỏi tù, và một trong những tên đó đã ôm bom tự sát, làm chết 13 lính Mỹ và gần 200 người khác. Kẻ có lợi thứ hai là Trung Cộng, Nga, Pakistan, Iran. Chẳng tốn gì mà lại thắng Mỹ. Người thiệt hại nhiều nhất là Mỹ và nhân dân Afghanistan. Biden có suy nghĩ gì khi làm ra những việc đó hay không? Nếu không nói ông ta ngu thì chắc chắn ông ta phải căm thù nước Mỹ lắm mới làm hại nước Mỹ đến như vậy. Và đây là hình thật treo trước nhà người dân Mỹ. Tiếp theo là một bản tin rất vui liên quan đến tiểu bang Texas. Ngày 5 tháng 12, thống đốc Texas Brad Abbott cho biết. Ngày 5 tháng 12, thống đốc tiểu bang Texas là ông Brad Abbott cho biết, quy định tiêm vaccine liên bang của Tổng thống Biden đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới trong tiểu bang này. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Sunday Morning Feature của Fox News, ông Abbott tuyên bố, không thể có quy định bắt buộc nào xâm phạm quyền tự do cá nhân, ông nhấn mạnh. Đó là một phần lý do tại sao tôi cho rằng có rất nhiều doanh nghiệp đang chuyển đến tiểu bang Texas. Chỉ trong 11 tháng đầu năm nay, đã có 70 doanh nghiệp và tập đoàn chuyển trụ sở đến tiểu bang Texas. Hiện tại ở Texas, không có quy định liên bang nào được áp dụng. Quy định duy nhất được áp dụng là lệnh hành pháp của tôi, nêu rõ rằng không ai ở tiểu bang Texas bị bắt buộc phải đi tiêm ngừa vaccine. Theo ông Abbott cho biết, cùng với việc Tesla chuyển trụ sở đến đó, Samsung cũng đang đầu tư 17 tỷ đô vào Texas. Tại đây, Samsung dự kiến sản xuất chất bán dẫn cao cấp và mang tính thiết yếu cho hoạt động 5G, xe hơi tự lái và AI. Ông tiếp tục, Texas Instruments đã công bố khoản đầu tư 30 tỷ đô la cho chất bán dẫn, và những chất bán dẫn đó sẽ giúp ích trong quá trình chuỗi cung ứng. Trở lại với tình hình tại tiểu bang New York, thì hàng trăm người đã biểu tình trên các đường phố ở thành phố New York vào Chủ nhật để phản đối các ủy quyền tiêm ngừa vaccine của Thống đốc New York là Kathy Hochul và thị trưởng thành phố là Bill de Blasio đã áp đặt các nhiệm vụ về vaccine cho nhân viên y tế và nhân viên trường học công và tư. Thị trưởng thành phố là ông Bill de Blasio cũng đã áp đặt hệ thống sổ thông hành vaccine cho các nhà hàng, phòng tập thể dục, nhà hát và quán bar. Những người biểu tình đã hô vang Let's go Brandon. Họ đã diễn hành trên các đường phố. Điều này làm cho chúng ta vô cùng bất ngờ bởi vì người dân tại thành phố New York đa số là những cử tri ủng hộ cho Đảng Cộng sản Dân chủ. Ngày nay, chính họ lại đi biểu tình đối với những tên mà họ đã bầu lên. Và những người đã biểu tình cũng đã tập trung trước tòa nhà chính phủ của Úc ở New York City để ủng hộ người dân Úc. Trở lại với tình hình cúm Vũ Hán và biến chủng mới Omicron thì có một bản tin gây chấn động. Bác sĩ Israel đã tiêm vaccine đầy đủ với Omicron dường như truyền bệnh cho một người khác. Tiến sĩ Ilat Maor, một bác sĩ tim mạch tại trung tâm y tế Sheba gần Tel Aviv, đã nói với tờ Guardian của Anh rằng ông đã xuất hiện các triệu chứng và kết quả dương tính vào ngày 27 tháng 11 sau khi tham dự một hội nghị kéo dài 3 ngày ở London vào cuối tuần qua. Maor, người đã tiêm 3 liều vaccine Pfizer, nói với hãng truyền thông rằng chắc chắn tôi đã bị lây nhiễm biến chủng Omicron ở London. Cũng liên quan đến vấn đề tiêm ngừa vaccine thì mới đây, ngày 5 tháng 2, xuất hiện trên đài CBS Fader Nation, bác sĩ phẫu thuật gọng bảy đần là Vivek Modi đã nói rằng những người đã tiêm ngừa đầy đủ 3 liều vaccine cúm Vũ Hán nên đeo khẩu trang vào dịp Giáng sinh này. Trong khi đó, thì CDC ngày 5 tháng 12 trong chương trình Discreet của ABC News, tiến sĩ Waleski, giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC Mỹ, cho biết cơ quan này hiện đang theo dõi một cách chặt chẽ biến thể mới Omicron, đồng thời nói thêm rằng biến chủng này đã lan ra ít nhất 16 tiểu bang và số ca nhiễm Omicron tại Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lên. Giám đốc CDC Mỹ nói thêm rằng từ góc độ vaccine mà nhìn nhận, một biến thể càng nhiều đột biến thì càng cần tăng cường miễn dịch để đối phó với nó. Đó là lý do tại sao lúc này chúng tôi đang thật sự đẩy mạnh việc tiêm chủng. Bà Walensky cho biết, CDC hy vọng rằng các loại vaccine hiện tại sẽ có tác dụng ít nhất là ngăn ngừa trở bệnh nặng và tránh tình trạng nhập viện. Liên quan đến hãng dược Pfizer thì có một bản tin gây chấn động. Giới chức trách Vương quốc Anh đã đồng ý ký kết một điều khoản giữ bí mật với hãng sản xuất dược phẩm Pfizer về việc cung cấp vaccine cúm Vũ Hán cho nước này. Phần lớn các hợp đồng của chính phủ Vương quốc Anh với Pfizer liên quan đến việc cung cấp 189 triệu liều vaccine đã được soạn lại và quá trình trọng tài sẽ được giữ bí mật. Tiết lộ mới nêu trên được đưa ra trong bối cảnh hãng dược này bị một cựu quan chức y tế cấp cao của Mỹ cáo buộc thực hiện hành vi trục lợi chiến tranh trong đại dịch. Cũng liên quan đến vấn đề cúm Vũ Hán thì mới đây WHO đang muốn Trung Cộng và Ấn Độ hãy chia sẻ công nghệ vaccine của họ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết là họ đang làm việc với các hãng dược của Trung Cộng và Ấn Độ để chia sẻ bản quyền vaccine cúm Vũ Hán sau khi các công ty phương Tây làm lơ với kêu gọi bỏ bản quyền. Ngày 6 tháng 12, thì tờ SCMP dẫn lời của bà Erika Dernas-Loya, lãnh đạo cơ quan sở hữu trí tuệ của WHO, về phụ trách việc tiếp cận thuốc và sản phẩm y tế, xác nhận cơ quan này đang tiếp cận hai công ty lớn của Trung Cộng có vaccine được WHO phê duyệt. Trung Cộng hiện có hai loại vaccine ngừa cúm Vũ Hán được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp là Sinopharm và Sinovac. Theo WHO, Sinopharm và Sinovac đều quan tâm đến việc chia sẻ công nghệ nhưng muốn thực hiện thông qua thỏa thuận song phương tại mỗi quốc gia. Người dân khắp mọi nơi trên thế giới chẳng ai muốn tiêm vaccine của Trung Cộng, trong khi WHO muốn Trung Cộng chia sẻ công nghệ vaccine. Tại Canada, thì chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã áp dụng một trong những chính sách về tiêm chủng nghiêm ngặt nhất trên thế giới đối với công chức và khiến hơn 1.000 công nhân phải nghỉ việc không lương, trong khi hàng ngàn người khác có nguy cơ mất việc. Tỉnh Quebec đã đẩy lùi lệnh tiêm vaccine cho nhân viên y tế vào tháng trước với lý do rằng họ không thể để mất hàng ngàn nhân viên chưa được tiêm vaccine. Ontario cũng bày tỏ họ sẽ không tiếp tục áp dụng quy định tiêm chủng. Và một bản tin nữa không biết nên vui hay buồn. Theo hãng tin ANSA của Ý, thì một người đàn ông khoảng 50 tuổi là nhân viên y tế tại Ý đã bị đình chỉ công tác do từ chối tiêm ngừa vaccine cúm Vũ Hán. Sau đó, ông đã đeo tai giả bằng silicon đi tiêm chủng để lấy được chứng nhận và hành vi này đã bị phát hiện. Tiêm chủng là điều kiện bắt buộc đối với tất cả nhân viên y tế tại đất nước hình chiếc ủng. Hôm 3 tháng 12 vừa qua, cảnh sát địa phương cho biết mặc dù cánh tay bọc bằng silicon có màu sắc giống hệt tay thật, nhưng đã không thể qua mắt được nhân viên y tế ngày hôm ấy. Vụ việc xảy ra ngay trước ngày Ý siết chặt các quy định hạn chế đối với những người chưa tiêm ngừa vaccine cấm vô hãng. Từ ngày 6 tháng 12, chỉ những người đã tiêm vaccine hoặc vừa khỏi cấm vô hãng mới được ăn uống tại nhà hàng, tham quan bảo tàng, đến rạp chiếu phim, nhà hát và tham dự các sự kiện thể thao. Trước đó, hồi tháng 8, Ý đã yêu cầu người dân xuất trình thẻ thông hành xanh, bao gồm chứng nhận tiêm chủng, chứng nhận vừa khỏi cấm vô hãng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona để được đến những địa điểm nêu trên. Hiện quốc gia này cũng đã ghi nhận các trường hợp nhiễm chủng biến thể mới Omicron. Trở lại với tình hình tại Myanmar, thì theo lời phát ngôn viên quân đội Myanmar nói với hãng tin AP, hôm thứ Hai, ngày 6 tháng 12, nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi đã bị tòa án kết án 4 năm tù giam vì tội kích động và vi phạm quy định trong đại dịch cấm vô hãng. Đây là phán quyết đầu tiên được đưa ra đối với biểu tượng lãnh đạo dân chủ Myanmar, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình. Kể từ khi quân đội nắm chính quyền vào tháng 2, bà Aung San Suu Kyi, 76 tuổi, từng là cố vấn nhà nước của Myanmar và là nhà lãnh đạo của đất nước trước khi chính quyền của bà bị quân đội lật đổ hồi tháng 2 năm 2021. Bà Aung San Suu Kyi bị giam giữ cách đây 10 tháng và chịu tổng cộng gần một chục tội danh với mức án tối đa là 100 năm. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin đừng hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.